Khí trùng tinh hà, chương 490, gocchuyenaudio.com, giọng nói đó rõ ràng là muốn cho Tần Vô Song có chút thời gian để tiêu hóa, đợi cho tâm trạng của hắn bình tĩnh lại mới mỉm cười tiếp tục nói. 12 cuốn phong ấn này không giống với từ điển phần diệm thú. Từ điển phần diệm thú là linh thú thật sự, có máu có thịt chứ không phải vũ khí chiến đấu. Nhưng linh thú trong 12 cuốn phong ấn này căn bản không thể nảy sinh bất cứ tình cảm nào với ngươi, bọn chúng đơn thuần chỉ là vũ khí chiến đấu. Hơn nữa tu vi của chúng cũng hơn từ điển phần diệm thú rất nhiều. Phần lớn bọn chúng là linh thú đến từ Thiên Hỏa Nam Cương, còn số ít được bắt ra từ Vô Tận Đông Hải. Trong bọn chúng, kém nhất cũng có lực chiến đấu của hóa hư cảnh còn mạnh nhất, ha ha, dưới cấp bậc thần đạo là vô địch. Dưới cấp bậc thần đạo là vô địch, tám chữ này nhất thời khiến Tần Vô Song ngây ngần cả người. Nếu như trước đây, hắn sẽ không hiểu khái niệm này. Nhưng bây giờ, hắn đã hiểu quá rõ cấp bậc tu luyện. Biết được dưới cấp bậc thần đạo ý nghĩa là cái gì? Ở Đại Lục Thiên Huyền, thần đạo cường giả có thể không hiếm, nhưng cũng tuyệt đối không xuất hiện nhan nhản khắp nơi như chó mèo. Nói cách khác, thần đạo vô địch chi hạ chí ít cũng phải là cấp độ bán thần. Dưới thần đạo, là kỳ diệu huyền cảnh, ở Hiên Viên Khâu, người có được thực lực này tuyệt đối không nhiều. Ví dụ như hai vị đạo tôn của La Thiên Đạo Trường, ví dụ người mới gặp mấy hôm trước chủ nhân của Phiêu Tuyết Lâu, Mộ Dung Thiên Cực. Dưới cấp bậc thần đạo là vô địch, Tần Vô Song cứ nhắc đi nhắc lại mấy chữ này, tâm trạng nhất thời trở nên bình tĩnh. Nếu như đúng là vậy thật thì ta chẳng còn phải sợ bị La Thiên Đạo Trường truy sát trong Hiên Viên Khâu này nữa. Còn hai tên Ô Lực Hồ và Yến Thanh Vân cũng tuyệt đối không để chúng tiêu diêu lâu nữa. Đúng lúc tâm thần Tần Vô Song bắt đầu trở nên nhộn nhạo thì giọng nói đó cất lên kịp thời như dội một gáo nước lạnh. Người may mắn, đừng vội vui mừng quá sớm, 12 cuốn phong ấn đồ quyển này không phải ngươi muốn triệu hồi là triệu hồi chúng ra được đâu. Muốn triệu hồi chúng, ngươi phải có điều kiện nhất định. Nếu như, ngươi bây giờ mới chỉ là luyện hư cảnh cường giả thì cùng lắm ngươi chỉ triệu hồi được hai cấp bậc linh thú phong ấn là hóa hư cảnh và động hư cảnh. Nếu như ngươi vào được hóa hư cảnh thì cao nhất có thể triệu hồi linh thú phong ấn cấp bậc hư võ đại viên mãn. Nói tóm lại, linh thú phong ấn mà ngươi triệu hồi chỉ được vượt quá hai cấp cảnh giới. Đấy là ngươi đã từng được ta sắp xếp cho thần lực tẩy lễ. Nếu không 12 cuốn phong ấn đồ quyển này mà rơi vào tay kẻ khác thì người đó cùng lắm chỉ có thể triệu hồi ra linh thú cùng cấp bậc với mình. Kiểu sắp đặt này cũng là mức độ bảo hộ lớn nhất cho chủ nhân của Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận. Đề phòng ngộ nhỡ 12 cuốn phong ấn đồ quyển rơi vào tay kẻ khác có thể làm suy yếu tác dụng của nó. Tần Vô Song đương nhiên hiểu những đạo lý này, nếu như triệu hồi đồng cảnh giới thì nhiều nhất cũng chỉ là triệu hồi ra một trợ thủ đồng cảnh giới, có thể thay đổi một hồi cục diện chiến đấu nhưng ý nghĩa cũng không được lớn. Nhưng trong tay hắn, có thể triệu hồi vượt cấp hơn nữa còn là vượt hai cấp, ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Nghĩ vậy, Tần Vô Song không còn thấy chán nản nữa. 12 cuốn phong ấn đồ quyển này được sắp xếp theo. gocchuyenaudio.com, 12 con giáp, 12 chiến thú lần lượt là Thâu Thiên Yển Thử Tử Đồng Thiên Ngưu, Phần Thiên Bạo Hổ Thiềm Cung Ngọc Thố Thôn Thiên Lục Mô, Hắc Bối Huyền Xà, Độc Giác Thần Mã, Liệt Địa Ma Dương, Hồng Hoang Cự Hầu, Khiếu Nhật Thiên Phượng, Huyễn Vân Thần Khuyển, Tịnh Đàn Bảo Chư. Tổng cộng 12 phong ấn linh thú có 2 hóa hư cảnh, 3 động hư cảnh, 3 hư võ đại viên mãn, 2 động huyền cảnh, 2 thông huyền cảnh. Còn 12 linh thú, con nào ở cảnh giới nào, ngươi triệu hồi rồi tự khắc sẽ biết. Chỉ cần chúng không chiến đấu, linh lực bản thân sẽ không bị tiêu hao. Nhớ kỹ, sau khi chiến đấu, phải triệu hồi chúng về phong ấn đồ quyển trong thời gian nhanh nhất. Có như vậy mới kéo dài được mức độ kỳ hạn tiêu hao của chúng. Nhắc lại một lần nữa, linh thú phong ấn chỉ là công cụ chiến đấu, không thể nảy sinh bất cứ tình cảm nào với chủ nhân. Lúc cần thiết chúng có thể trở thành con khôi lỗi hy sinh thay cho chủ nhân. Nếu như không nhìn ra được điểm này, nói không chừng phong ấn đồ quyển này sẽ mang lại vận rủi cho ngươi. Tần Vô Song yên lặng gật đầu, ghi nhớ lời dặn này vào trong tim. Đây là bảo vật thứ hai. Có thể ngươi sẽ cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì 12 cuốn phong ấn đồ quyển này là vật phẩm tổn hao, không phải lúc nào cũng có thể triệu hồi, cũng không phải dùng mãi không hết. Nhưng bây giờ ta sẽ tặng ngươi bảo vật thứ ba, chính một kiểu bổ sung cho bảo vật thứ hai. Hơn nữa, kiểu bổ sung này vô cùng hoàn mỹ, tên của nó là chân linh chuyên. Cái gì được gọi là chân linh chuyên? Nói trắng ra chính là một cây bút nhưng không phải phàm vật mà dùng để họa phù kết sát, là loại bút chân linh để thâu nhập linh lực. Có cây thần bút công tham tạo hóa này, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh lực bổ sung thì có thể không ngừng cung cấp linh lực cho 12 cuốn phong ấn đồ quyển bất cứ lúc nào, bổ sung linh lực cho phong ấn linh thú, duy trì một sức chiến đấu mãi mãi không hết. Đương nhiên, linh lực bổ sung cho 12 cuốn phong ấn, 12 con linh thú phong ấn cần rất kinh người, số lượng tinh thạch năng lượng cần cũng vô cùng lớn. Tần Vô Song biết tác dụng của tinh thạch rất nhiều, phân loại cũng nhiều. Nhưng chỉ có loại tinh thạch năng lượng mới có thể dùng để tu luyện, dùng để chế tạo linh phù kiến tạo các loại trận pháp. Nhưng mà Tần Vô Song lấy được một ít ở Tần Gia Châu Bách Diệp, cũng lấy được một ít khi tiêu diệt Tô Tổng Quản, lúc nãy tiêu diệt gã áo đen lại lấy được một ít. Trong đám tinh thạch đó cũng có không ít tinh thạch năng lượng, có lẽ đủ để cung cấp cho những bổ sung tất yếu. Chỉ có điều những cuốn phong ấn đồ quyển đó cần bao nhiêu tinh thạch năng lượng thì Tần Vô Song vẫn chưa biết. Nhưng có chân linh chuyên này, sau này trên con đường hành tẩy tiếp theo Tần Vô Song có thể tiếp tục thu thập thêm nhiều tinh thạch năng lượng, cung cấp năng lượng chi viện cho phong ấn đồ quyền. Tần Vô Song đương nhiên cũng biết, mặc dù phương pháp tu luyện của tinh thạch năng lượng rất rộng, nhưng không phải tinh thạch năng lượng nào cũng trực tiếp hấp thu. Bởi vì tinh thạch năng lượng tồn tại một lượng lớn tạp chất. Những tạp chất này nếu như không thể chiết xuất mà trực tiếp hấp thu vào cơ thể thì tu vi không thể nâng cao mà thậm chí còn xuất hiện hiệu quả ngược lại. Nhưng dùng để chế tác linh phù và trận pháp thì yêu cầu của những tinh thạch năng lượng này sẽ thấp đi một chút. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun.vkvkv.truyen.gocchuyenaudio.com. Phun, nếu muốn dùng để tu luyện, hoặc là phải chiết xuất tinh thạch năng lượng, hoặc là bản thân tinh thạch phải thật tinh khiết mới thích hợp dùng để tu luyện trực tiếp. Chỉ ít, ở Đại lục Thiên Huyền, dùng tinh thạch tu luyện, mặc dù rất thường gặp nhưng tuyệt đối không phải phương thức tu luyện chủ lưu. Bởi vì trong giới tự nhiên, nguồn hấp thu linh lực rất nhiều, quan trọng nhất là phải có câu thông với tự nhiên để nâng cao cảnh giới nguyên thần. Dùng nguồn linh lực loại vật chất giống như tinh thạch là một phương thức tu luyện vô cùng lý tưởng. Tần Vô Song đợi một lát, giọng nói đó mới nói. Kẻ may mắn, ba tặng phẩm này đủ để ngươi giải quyết rất nhiều vấn đề trong hiên viên khâu. Chỉ cần vận may của ngươi không tệ đến cực điểm, ta tin rằng phần lớn cục diện đều có thể ứng phó được. Tặng phẩm thứ tư, đương nhiên, sẽ giống như tặng phẩm của đệ tam hoàn. Là một phần bản đồ, nhưng phần bản đồ này không phải của hiên viên khâu mà là bản đồ của vô tận Đông Hải. Vô tận Đông Hải, Tần Vô Song sừng sốt, sao lại cho bản đồ của vô tận Đông Hải? Không lẽ đệ ngũ hoàn của thất tuyệt liên hoàn trận là ở vô tận Đông Hải? Quả nhiên, giọng nói kia lập tức đưa ra đáp án. Người may mắn, có lẽ ngươi đã đoán ra rồi. Không sai, đệ ngũ hoàn của thất tuyệt liên hoàn trận ở vô tận Đông Hải. Ở thế giới đáy biển tràn ngập kỳ ngộ thần kỳ đó. Nói một cách không khách sáo, thực lực của vô tận Đông Hải có thể không mạnh bằng hiên viên khâu, nhưng thế cục của vô tận Đông Hải hỗn loạn, thảm liệt hơn hiên viên khâu nhiều. Là võ đài rèn luyện tốt nhất cho tu luyện giả. Đương nhiên, ngươi phải nhớ ta thiết trí thất tuyệt liên hoàn trận là có thâm ý của ta. Đến cuối cùng, ngươi tự nhiên sẽ hiểu được ước nguyện ban đầu của ta. Nhớ lấy từ đệ tứ hoàn đến đệ ngũ hoàn, cần ngươi phải vào được động hư cảnh mới có thể thôi động trận pháp. Thất tuyệt liên hoàn trận bắt đầu từ đệ tam hoàn đã có truyền tống trận hai chiều. Cũng có thể nói, nếu như giờ này khắc này, Tần Vô Song trở về các quốc gia nhân loại, chỉ cần thông qua trận pháp này, chỉ cần khởi động trận pháp là có thể trở về các quốc gia nhân loại, trở về đệ tam hoàn ở Thần Long Lĩnh, đế quốc Xích Long. Rồi thông qua trận pháp đệ tam hoàn, lại có thể quay trở về đệ nhị hoàn ở Đại Thương Sơn. Nói cách khác, Tần Vô Song có thể thông qua trận pháp nhanh chóng trở về Trấn Đông Lâm. Đối với Tần Vô Song mà nói, đây quả là một tin tức tốt. Được rồi, chàng trai trẻ, đừng suy nghĩ chuyện của đệ ngũ hoàn nữa. Hãy hưởng thụ cho tốt thế giới hiên viên khâu đi. Ta tin rằng, ngươi sẽ được mở rộng tầm mắt. Ha ha ha, có được thất tuyệt liên hoàn trận, nếu như không thể lột xác ở Đại lục Thiên Huyền thì người may mắn, ta chỉ có thể nói, ngươi đừng phụ sự mong đợi của ta. Nói xong, giọng nói từ từ tan ra rồi cuộc tế ngộ của đệ tứ hoàn cũng kết thúc không một tiếng động. Tâm trạng Tần Vô Song lúc này vẫn còn chút kích động. Thu hoạch của đệ tứ hoàn này vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Nhất là 12 cuốn phong ấn đồ quyển khiến Tần Vô Song cảm thấy như được nắm giữ một con át chủ bài vô cùng mạnh. Lần này, tâm trạng Tần Vô Song không còn được bình tĩnh như đệ tam hoàn, cảm giác vui sướng khi mở cấm chế đệ tam hoàn suy yếu đi rất nhiều. Tất cả những điều này, đương nhiên đều là vì sự thất lạc của Bao Bao và cô đơn. Thâm Tâm, gocchuyenaudio.com, hắn không hề muốn thừa nhận bọn Bao Bao đã gặp nạn. Nhưng không ngờ việc này, lại khiến lòng hắn nhói lên từng cơn, từng cơn. Đứng lên từ trận nhãn, tâm trạng Tần Vô Song dần dần hồi phục lại bình tĩnh, ngồi sang một bên, định lại tâm thần, dự định sẽ trở lại Cuồng Diễm Nhai xem xét đến cùng. Nhưng bây giờ, hắn lại quyết định nghiên cứu xem túi gấm chữ vật mà Tần Thời Tốn trịnh trọng giao lại cho hắn rốt cục là đựng những thứ gì. Sau khi mở túi hương chữ vật, bên trong quả nhiên ngọc quý tràn ngập vô cùng phong phú. Vật đầu tiên đập vào mắt là một đống lớn tinh thạch. Đám tinh thạch này ẩn chứa năng lượng cực kỳ phong phú, tỏa ra ba động nồng liệt, rõ ràng là tinh thạch thượng phẩm. Những thứ này khiến tâm thần Tần Vô Song nhất thời chấn động. Cách chương